Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Diệu Anh.
Tôi là Huyền Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xăng dầu quân đội.
Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm kiểm tra tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn JK1.
Tổng hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Mỹ cho máy bay chiến đấu F-15C huyền thoại nghỉ hưu.
Tại Hà Nội, sáng nay, Cục Xăng dầu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xăng dầu quân đội 18 tháng 4 năm 1955, 18 tháng 4 năm 2025 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự phát biểu chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương ghi nhận những thành tích chiến công mà cán bộ chiến sĩ ngành xăng dầu quân đội đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua, nhấn mạnh thời gian tới, nhiệm vụ công tác hậu cần kỹ thuật nói chung, công tác xăng dầu quân đội nói riêng có bước phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Cục Xăng dầu cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần, công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng Cục Xăng dầu.
Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức đoàn thủ trưởng, nguyên thủ trưởng đơn vị tham quan Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Đại tướng Đỗ Bá Tị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì buổi tham quan. Cùng dự buổi tham quan có các đồng chí nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau khi tham quan, xem phim tư liệu và nghe lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam báo cáo về quá trình xây dựng không gian trưng bày của bảo tàng, các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và đại biểu các cơ quan đơn vị đã có những ý kiến đóng góp thiết thực để bảo tàng tiếp thu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức trình bày, làm phong phú và sinh động hơn công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam đến cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.
Tại Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không Không quân, Tiểu ban Diễu binh Diễu hành lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025 tổ chức tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh diễu hành. Trung tướng Thái Văn Minh, Phó trưởng Tiểu ban Diễu binh Diễu hành lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chủ trì tổng hợp luyện. Tham gia tổng hợp luyện có các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ gồm 13 khối đứng, 36 khối đi và lực lượng không quân bay chào mừng. Chương trình hợp luyện gồm 2 phần: phần nghi thức nghi lễ của Đảng, Nhà nước do quân đội đảm nhiệm và phần diễu binh diễu hành. Đây là tổng hợp luyện lần thứ nhất nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm công tác hợp luyện, làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục huấn luyện lực lượng tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Từ ngày 3 đến 11 tháng 4, Đoàn Công tác Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm kiểm tra tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Tại các điểm dừng chân, đoàn công tác đã thăm các công trình văn hóa, nơi sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội, dâng hương tại tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, trao tặng quà và thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như trồng cây, tặng áo dài, giao lưu văn nghệ, thể hiện tình cảm của đất liền và quyết tâm chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trung tướng Trương Thiên Tô biểu dương tinh thần vượt khó, những kết quả đạt được của quân và dân Trường Sa, nhà giàn JK1 trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phát triển kinh tế xã hội. khẳng định nơi đây luôn vững vàng nơi tiền tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trung tướng Trương Thiên Tô tin tưởng và đề nghị quân và dân trên quần đảo tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh, không để bị động bất ngờ, đoàn kết tạo sức mạnh tổng hợp, xứng đáng với niềm tin, tình cảm của nhân dân cả nước.
Chiều nay, tại cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn đã diễn ra lễ đón đoàn quân y Trung Quốc sang Việt Nam và tiễn đoàn quân y Việt Nam sang Trung Quốc để thực hiện hoạt động khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho nhân dân hai nước khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9. Theo kế hoạch, các đoàn quân y hai nước triển khai công tác khám chữa bệnh cấp thuốc cho nhân dân hai bên biên giới trong hai ngày 12 và 13 tháng 4, hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân vùng biên là một phần trong chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Đây là năm đầu tiên có trao đổi đoàn trong hoạt động khám chữa bệnh thực hiện song song cả Việt Nam và Trung Quốc, với việc Trung Quốc cử đoàn quân y sang Việt Nam và Việt Nam cử đoàn quân y sang Trung Quốc để phối hợp triển khai công tác khám chữa bệnh cho người dân hai bên biên giới, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân khu vực biên giới của hai nước.
Cùng ngày, đoàn công tác của Học viện Chính trị do Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Sĩ Lộc, Giám đốc Học viện và Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng, Chính ủy Học viện làm trưởng đoàn đã thực hiện chuyến hành trình về nguồn tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Từng nén tâm hương, từng bông hoa trắng được các thành viên trong đoàn thành kính đặt lên phần mộ, thể hiện lòng tiếc thương và cảm phục vô hạn. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng, Chính ủy Học viện nhấn mạnh, chuyến thăm khu di tích ngã ba Đồng Lộc là dịp để cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Chính trị ôn lại truyền thống hào hùng, tri ân các thế hệ đi trước. Đây là bài học thực tiễn sâu sắc, giúp củng cố bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Quan chức quốc phòng Iran mới đây đã công bố kế hoạch mở rộng và hiện đại hóa mạng lưới căn cứ máy bay không người lái UAV quốc gia của nước này. Theo đó, các cơ sở này được thiết kế để tăng cường năng lực phòng thủ của Iran để ứng phó với các mối đe dọa xuyên biên giới. Cốt lõi của chiến lược này là phát triển một loạt UAV quân sự toàn diện, trở thành yếu tố quan trọng trong thế phòng thủ phi đối xứng của nước này. Nổi bật trong số đó là Mohacher 6 và Ababin 3, chủ yếu được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát vũ trang và giám sát mở rộng, được trang bị hệ thống dẫn đường hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI. Những UAV này có khả năng bay bền bỉ và thu thập hiệu quả dữ liệu theo thời gian thực. Mohacher 6 có thể mang theo đạn dẫn đường chính xác khi nó trở thành một nền tảng chiến thuật có giá trị kiểm soát biên giới và hỗ trợ các đơn vị được triển khai ở các vùng xa xôi. Thông báo về việc mở rộng mạng lưới căn cứ UAV của Iran thể hiện nỗ lực của quốc gia này trong việc khẳng định vị trí là quốc gia có năng lực tự chủ trong hoạt động giám sát, tấn công và gian đe. Dự án này không chỉ nhằm mục đích củng cố an ninh biên giới, mà còn củng cố vị thế chiến lược của Iran trong bối cảnh địa chính trị và công nghệ ngày càng cạnh tranh.
Sau gần nửa thế kỷ sải cánh, máy bay tiêm kích F-15C huyền thoại đã được Không quân Mỹ chính thức cho nghỉ hưu. Quyết định này được đưa ra khi cân nhắc những lo ngại liên quan đến bảo dưỡng, khả năng bay cùng nhu cầu hiện đại hóa lực lượng không quân Mỹ, với việc chuyển sang máy bay thế hệ thứ tư và thế hệ thứ năm để phù hợp hơn với môi trường đe dọa đang biến đổi. F-15C được phát triển vào những năm 1970 dựa trên thiết kế của F-15AB. Là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không chuyên dụng, F-15C vẫn giữ nguyên cấu hình hai động cơ mạnh mẽ của Eagle. Bên cạnh đó, nền tảng này kết hợp các nâng cấp quan trọng như khả năng chứa nhiên liệu bên trong, tăng tải vũ khí và hệ thống radar được cải tiến. Đưa vào sử dụng gần 10 năm sau đó, F-15C được ghi nhận đã có hơn 100 chiến thắng không chiến. Quan chức không quân Mỹ nhấn mạnh rằng sẽ không thay thế F-15CD bằng một loại máy bay cụ thể, mà sẽ luân phiên các máy bay để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.